Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thật hầu quý vị chứng từ về thay đổi và tha thứ của nữ tu Maria Giacomina Stuani thuộc Đan viện Augustiniano Thánh nữ Rita thành Cassa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về kinh nguyện tạ ơn thứ 4. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 25 tháng 6, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố văn kiện mới tựa đề Những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục. Văn kiện dài lối 30 trang, được soạn thảo trong vòng 7 năm qua, được Đức Thánh Cha cho phép công bố ngày 25 tháng 3 năm nay và đã được Đức Hồng Y Tổng trưởng Zenon Grokolevsky, Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruges, Tổng thư ký, và Đức ông Phó Tổng thư ký Vincenzo Zanni giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Ba phần của văn kiện lần lượt trình bày việc mục vụ ơn gọi trong thế giới ngày nay, ơn gọi và căn tính của chức linh mục thừa tác, và sau cùng là các đề nghị cụ thể cho việc mục vụ ơn gọi linh mục. Tài liệu này chủ ý nói về tình trạng tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu đang bị khan hiếm ơn gọi linh mục một cách trầm trọng, những nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng này, trong đó có tình trạng giảm sút dân số và cuộc khủng hoảng gia đình, hiện tượng tục hóa, gương mù lạm dụng tính dục nơi một số linh mục, những ý tưởng sai lầm trong nội bộ giáo hội đưa tới sự coi rẻ đoàn sủng và sự lựa chọn độc thân, vân vân. Nhiều cha mẹ với những mong đợi về tương lai của con cái chỉ dành không gian hạn hẹp cho khả thể ơn gọi linh mục. Cản trở ơn gọi linh mục cũng có thể là chính đời sống linh mục bị thu hút vào sự miệt mài làm việc, với hậu quả là bị các hoạt động mục vụ đè bẹp, làm lu mờ và suy yếu kinh nghiệm sáng ngời về linh mục.
Trong số những đề nghị cụ thể, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo nhấn mạnh đến chứng tá vui tươi và trung thành của linh mục trong sứ vụ. Đó có thể là một hình ảnh thu hút mạnh mẽ nơi giới trẻ về chức linh mục. Ngoài ra, có kinh nghiệm về thiện nguyện, học đường như một môi trường quan tâm đến sự huấn luyện con người toàn diện, vân vân. Trong cuộc họp báo, Đức ông Zanni đã cung cấp một vài con số về tình hình ơn gọi linh mục trong giáo hội. Tại Âu Châu, trong 10 năm qua, số chủng sinh giảm mất gần 6.000 thầy, từ 27.000 trong năm 2000 xuống còn 21.000 trong năm 2010. Tại Bắc Mỹ, số chủng sinh hầu như đứng yên với 5.500 thầy, trong khi đó số chủng sinh tại Á Phi tiếp tục gia tăng, và hiện có 27.000 chủng sinh tại Phi Châu so với 33.000 tại Á Châu. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về văn kiện mới của Tòa Thánh.
Salerno, Chủ nhật vừa qua 24 tháng 6, giáo hội đã có thêm một vị chân phước mới, đó là cha Mariano Acciero, thuộc Tổng giáo phận Salerno, Nam Italia. Lễ phong chân phước đã được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lúc 5 giờ chiều, tại làng Contursi Terme, nơi sinh trưởng của vị tân chân phước. Cha Mariano Acciero sinh cách đây hơn 300 năm, trong một gia đình rất nghèo. Nhờ sự giúp đỡ của các linh mục, Mariano được học hành và trở thành linh mục năm 1731, khi được 24 tuổi. Chẳng bao lâu, cha Mariano trở nên một gương mẫu cho hàng giáo sĩ ở thành Napoli, nhờ lòng bác ái vốn vun trồng từ nhỏ. Cha tận tụy hoạt động mục vụ nơi những người làm việc trong các kho hàng, nhà thương và cả các xưởng võ khí. năm 1729, Đức cha Gennaro Fortunato, tân giám mục giáo phận Cassano, mời cha Mariano tới giáo phận của ngài và cho cha được hoàn toàn tự do trong việc tại tổ hàng giáo sĩ và các dòng nữ. Cha cũng dành thời giờ mỗi ngày để giáo dục các trẻ em và rao giảng, làm cho nhiều người hoán cải. Nhiều giáo phận phụ cận cũng mời cha đến giúp đỡ. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sercesal ủy thác cho cha Mariano điều khiển chủng viện thứ ba và nhiệm vụ giám sát kỷ luật giáo sĩ. Cha qua đời ngày 16 tháng 2 năm 1788 tại Napoli, hưởng thọ 81 tuổi trong hương thơm thánh thiện. Linh cữu cha được quàn 3 ngày cho đông đảo các tín hữu liên tục đến kính viếng. Sau khi nhiều ơn lạ các tín hữu xin được nhờ lời chuyển cầu của cha Mariano, giáo phận bắt đầu xin mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận năm 1795, và 24 năm sau đó, Bộ Nghi lễ cho phép chính thức mở án phong chân phước. Hồi cuối năm ngoái, Bộ Phong Thánh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Mariano Acciaro. Đức cha Luigi Moretti, đương kim Tổng giám mục giáo phận Salerno nói rằng, chân phước Mariano được một tinh thần thừa sai đích thực thúc đẩy, tận tụy chu toàn sứ vụ linh mục, rao giảng tin mừng và huấn giáo. Hoạt động của cha rất phong phú trong việc huấn luyện lương tâm và linh hướng các chủng sinh, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Cha nổi bật về nhiều nhân đức, đặc biệt là lòng bác ái, khiêm tốn, thanh bần, vâng phục, kiên nhẫn trong đau khổ và chuyên chăm cầu nguyện.
Roma trong những ngày này, từ 24 đến 27 tháng 6, Hội nghị Thế giới kỳ 4 về đời sống nông thôn do Hiệp hội Công giáo Quốc tế về Nông thôn và Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức đang tiến hành ở Roma về đề tài sự biến chuyển và các vấn đề của thế giới nông thôn trước những thách đố cụ thể của sự hoàn cầu hóa. Trong số các tham dự viên cũng có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Khóa họp khai mạc hôm qua 25 tháng 6 đã diễn ra tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO ở Roma, với các bài chào mừng của Đức Hồng y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, ông Gianni Alemano, đô trưởng thành Roma, và Bộ trưởng Canh nông và Lâm sản của Italia, ông Maria Catania. Tiếp đến đã có bài thuyết trình chính của ông Jose Graziano da Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức FAO, về đề tài Thế giới nông thôn trước những vấn đề của sự hoàn cầu hóa. Khóa họp ban chiều diễn ra tại Trung tâm Diễn thuyết Domus Mariae, với các bài tường trình về tình hình tại các châu lục khác nhau, Phi Châu, hai miền Mỹ Châu, Á, Úc, Âu và thế giới Ả Rập. Ngày họp đầu tiên đã kết thúc với thánh lễ do Đức Hồng y Raymond Leopold, chủ tịch tối cao Pháp Viện của Tòa thánh chủ sự.
Savannakhet, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo tố giác sự kiện hai quân nhân tại Lào đã bị trục xuất khỏi quân đội hồi trung tuần tháng 6 này vì theo Kitô giáo. Hồi cuối tháng 5 năm nay, ông Khamsort và Tonglai thuộc lực lượng an ninh được phái đến phục vụ tại làng Alofnai thuộc huyện Fin trong tỉnh Savannakhet đã xin trở lại Kitô giáo cùng với gia đình liên hệ. Vị trưởng làng Alofnai liền tố giác vụ này với vị chỉ huy công an ở Chuksumi, nhưng ông này không chấp nhận lời khiếu nại vì xác tín rằng mọi công dân Lào đều có quyền tự do tôn giáo. Ông trưởng làng lại kiện lên vị chỉ huy lực lượng an ninh tại huyện Fin. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, viên chỉ huy này đã quyết định trục xuất hai quân nhân theo Kitô giáo ra khỏi quân đội, thu hồi quân phục và võ khí. Trong một thư gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Tổ chức Quan sát Nhân quyền cho Tự do Tôn giáo tại Lào cho biết hai quân nhân Khamsort và Tonglai đã trung thành phục vụ đất nước và dân chúng trong làng. Họ bị trừng phạt và hạ nhục chỉ vì theo Kitô giáo. Tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Lào tôn trọng quyền tự do của mọi người dân như đã được Hiến pháp Lào bảo đảm, đồng thời yêu cầu phục hồi cho hai quân nhân Khamsort và Tonglai.
Lima, vị giám mục trẻ nhất tham dự công đồng Trung Vatican II đã qua đời. Đó là Đức cha Alcides Mendoza Castro, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cusco bên Peru, qua đời đêm 20 tháng 6 vừa qua vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi. Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 23 tháng 6 đưa tin, với 34 tuổi, Đức cha Mendoza Castro là vị giám mục trẻ nhất tại Công đồng Chung Vatican II từ 1962 đến 1965. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục năm 1958 lúc mới 30 tuổi, trước tiên như giám mục phụ tá của giáo phận Albuquerque và 4 năm sau trở thành giám mục chính tòa của giáo phận này. Năm 1967, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo hạt quân đội Peru, rồi được Đức John Paul II thăng làm tổng giám mục chính tòa giáo phận Cusco năm 1983. Ngài thi hành sứ vụ này trong 20 năm trời, cho đến khi về hưu năm 2003. Theo Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mời các giám mục và linh mục chuyên gia thần học đã từng tham dự công đồng, đồng tế với Ngài trong Thánh lễ Chúa Nhật 11 tháng 10 năm nay tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp khai mạc năm Đức Tin, trừng vào dịp kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin trên đây, trong cuộc họp báo sáng hôm qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, ba vị lãnh đạo của Bộ Giáo dục Công giáo đã lần lượt giới thiệu nội dung ba phần của văn kiện, những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục gồm có việc mục vụ ơn gọi linh mục trong thế giới, tiếp đến là ơn gọi và căn tính của chức linh mục thừa tác, và sau cùng phần thứ ba gồm các đề nghị cho việc mục vụ ơn gọi linh mục. Đức Hồng Y Zenon Grokoslewski, người Ba Lan, đã giới thiệu lai lịch văn kiện và nội dung phần thứ nhất của tài liệu này. Ngài cho biết tiến trình soạn văn kiện đã diễn ra trong 7 năm qua các đại hội của Bộ Giáo dục Công giáo. Đại hội năm 2005 với sự tham dự của các Hồng Y và giám mục thành viên đã thảo luận về ơn gọi linh mục và yêu cầu đào sâu vấn đề để chuẩn bị một văn kiện về việc cổ võ ơn gọi linh mục. Đại hội cũng đề ra một số tiêu chuẩn hướng dẫn việc soạn văn kiện, ví dụ, mời gọi toàn thể cộng đoàn giáo hội tái ý thức về trách nhiệm giáo dục và mục vụ trong việc cổ võ ơn gọi linh mục, cống hiến một ý tưởng rõ ràng về hình ảnh chức linh mục thừa tác và sự cần thiết cũng như vai trò của chức linh mục này trong giáo hội. Khuyến khích mọi phần tử của giáo hội, đặc biệt là các nhóm và phong trào, nâng đỡ các sáng kiến và tiến trình ơn gọi. Cung cấp những chỉ dẫn và gợi ý hành động rất cụ thể và rõ ràng để việc mục vụ được hữu hiệu. Soạn thảo một văn kiện ngắn và xúc tích. Đường hướng trên đây được đào sâu trong Đại hội năm 2008 của Bộ Giáo dục Công giáo, trong khi đó, một cuộc tham khảo sâu rộng được thực hiện nơi các hội đồng giám mục qua một bản câu hỏi được chuẩn bị kỹ lưỡng với mục đích thu thập các đề nghị hầu soạn thảo văn kiện. Các bản trả lời từ các nơi gửi về thật phong phú và dồi dào. Đại hội kế tiếp của Bộ đã cứu xét và phê chuẩn văn kiện này vào ngày 25 tháng 3 năm nay, nhân kỷ niệm 25 năm tông huấn, Thầy sẽ ban cho các con những vị mục tử. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố văn kiện này.
Đức Hồng Y Kolkolevsky cho biết, chìa khóa để đọc văn kiện những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục, nhất là phần thứ nhất, là việc chăm sóc ơn gọi linh mục là một thách đố trường kỳ đối với giáo hội. Điều này có nghĩa là giáo hội có nghĩa vụ liên lỉ phải đề nghị, phân định, bảo tồn và thăng tiến ơn gọi linh mục. Tiếp đến, việc săn sóc ơn gọi linh mục là một thách đố liên lỉ được gửi đến cộng đoàn giáo hội. Thực vậy, hoa quả phong phú và dồi dào của Thánh Linh trong lĩnh vực này là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để nhận ra và đo lường sức sinh động của một giáo phận, chất lượng đức tin và chứng tá tin mừng của giáo phận ấy, giá trị và đặc tính sâu xa của giáo hội ấy trong sự gắn bó theo Chúa Kitô. Theo chiều hướng đó, văn kiện đường hướng một vụ ơn gọi liên hệ đặc biệt tới các giáo hội có truyền thống kỳ cựu, trong đó sự dửng dưng đối với tôn giáo cùng với sự yếu kém trong việc làm chứng tá Kitô khiến cho ơn gọi trở nên khan hiếm và khô cằn. Ví dụ trường hợp của Âu Châu từ nhiều năm nay đang chịu đau khổ vì thiếu ơn gọi linh mục. Cũng trong phần thứ nhất, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo nêu lên ba lý do chính cản trở việc mục vụ ơn gọi tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, đó là sự giảm sút dân số và cuộc khủng hoảng gia đình, làm cho con số các trẻ nam và người trẻ giảm bớt và khiến cho đời sống của họ, kể cả về phương diện đức tin, trở nên khó khăn và lo sợ trước một hiện tại bị phân tán và đe dọa và trước một tương lai bấp bênh. Tiếp đến là sự lan tràn não trạng tục hóa và hậu quả là nhiều tín hữu từ bỏ đời sống Kitô. Tình trạng này càng làm cho họ khó thực hiện những chọn lựa quyết liệt và lâu dài trong thời gian, vì một bối cảnh văn hóa duy tương đối hơn ảnh hưởng tiêu cực tới sự đào tạo các ơn gọi vững chắc và ổn định hơn. Thứ ba là tình cảnh khó khăn trong cuộc sống và sứ vụ của linh mục phải chịu những biến đổi sâu đậm trong giáo hội và xã hội, thường làm cho linh mục một đàng bị gạt ra ngoài lề và không còn quan trọng nữa, và đàng khác người ta có nguy cơ coi sứ vụ linh mục chỉ là một trong bao nhiêu nghề khác mà thôi. Những hiện tượng đó thật là rõ ràng tại nhiều nơi trên thế giới, có thể làm cho một số linh mục nản chí và sa sút về tinh thần.
Đứng trước tình trạng đó, phần thứ nhất trong văn kiện mới của Bộ Giáo dục Công giáo liệt kê những điều kiện cần thiết để ơn gọi tìm được một mảnh đất phì nhiêu trong giáo hội và sự cởi mở của người trẻ đối với ơn gọi linh mục. Chẳng hạn, cần kiến tạo một môi trường phong phú của đời sống Kitô trong cộng đoàn giáo hội. Vai trò không thể thiếu được của việc cầu nguyện xin chủ mùa gặt sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài. Giá trị của việc mục vụ toàn diện, thực thi một sự phối hợp, đồng quy các chương trình và đề nghị giữa các vị hữu trách khác nhau về giáo dục công giáo. Cần có một đà tái truyền giảng tin mừng và truyền giáo, khơi lên nơi người trẻ lòng hăng say mạnh mẽ đối với tin mừng. Chức năng chủ yếu và không thể thay thế được của gia đình. Chứng tá cuộc sống vui tươi của các linh mục, sống phù hợp với niềm tin và ơn gọi của mình. Giá trị của trường học và đại học, trong đó cần du nhập những cơ hội gặp gỡ và đào sâu ơn gọi Kitô.
Phần thứ hai của văn kiện, những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục đã được vị Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo là Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Bruges dòng Đa Minh trình bày, nói về ơn gọi và căn tính của chức linh mục thừa tác. Phần này phê bình xu hướng dần dần biến chức linh mục thành một nghề, như thể đời sống trong sứ vụ linh mục có thể thu hẹp vào một loạt những điều cần phải làm theo khả năng nghề nghiệp chuyên môn. Thêm vào đó có những nguy hiểm thường gặp thấy trong kinh nghiệm đời sống linh mục, như miệt mài làm việc thái quá, xu hướng cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, nhiều khi khép kín linh mục trong sự cô đơn tiêu cực và làm cho xuống tinh thần, sự lẫn lộn các vai trò trong giáo hội. Đứng trước những tình trạng như thế, phần 2 trong văn kiện Bộ Giáo dục Công giáo đề nghị một số điểm suy tư, chẳng hạn ơn gọi linh mục luôn luôn ở trong lĩnh vực cuộc đối thoại yêu thương giữa Thiên Chúa và con người. Tiếp đến, đạo lý thần học về ấn tích linh mục đề ra một điều mới mẻ trong đời sống, đòi người được gọi phải đặc biệt chăm sóc quan hệ sinh động và liên lỉ với Chúa Kitô, dành trọn thời gian cần thiết cho Chúa và tiếp tục vun trồng đào sâu quan hệ ấy mỗi ngày như thể chạy đến cùng Chúa. Trong các đoạn từ số 8 đến số 10, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo nhắc đến một loạt những hệ luận về cách thức khơi dậy, phân định và làm tăng trưởng ơn gọi linh mục. Ví dụ, để huấn luyện về sứ vụ linh mục, cần có một kinh nghiệm sâu xa về đời sống cộng đoàn để tránh những hình thức mới của xu hướng duy giáo sĩ, tập trung mục vụ, những dịch vụ mục vụ bán thời gian hoặc theo nhu cầu cá nhân. Cần có một sự hội nhập và trưởng thành đầy đủ về tình cảm, tránh những đề nghị ơn gọi cho những người có nhân cách mong manh. Cần có một sự tham gia rộng rãi và ngoan ngoãn đối với bối cảnh của giáo hội, yêu thương cụ thể đối với giáo phận của mình, đồng thời quảng đại, cởi mở đối với chiều kích hoàn vũ của sứ vụ.
Phần thứ ba là phần dài nhất của văn kiện mang tựa đề Những đề nghị cho việc mục vụ ơn gọi linh mục và do Đức ông Vincenzo Zanni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo trình bày. Phần này chứa đựng một loạt những chỉ dẫn cụ thể do các hội đồng giám mục được hỏi ý kiến gửi về. Văn kiện nhấn mạnh tầm quan trọng không thể thiếu được của việc cầu nguyện cho ơn gọi, đồng thời nhận xét rằng, mặc dù có những cơ quan và tổ chức chuyên về ơn gọi linh mục ở cấp hoàn vũ, quốc gia và giáo phận, nhưng các cơ quan này không thể thay thế cho các thành phần khác nhau trong cộng đoàn Kitô, bắt đầu từ gia đình công giáo, vốn được công đồng chung Vatican II gọi là chủng viện đầu tiên. Gia đình phải có thể cống hiến những điều kiện thuận lợi cho sự nảy sinh ơn gọi. Điều này có nghĩa là không bao giờ có thể nghĩ về việc mục vụ gia đình và mục vụ ơn gọi, cũng như mục vụ giới trẻ và mục vụ học đường, như thể chúng là những lĩnh vực độc lập và xa lạ với nhau. Văn kiện trình bày một loạt nhận xét về giáo xứ, vai trò của các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và những người linh hoạt mục vụ giáo xứ. Đoạn số 15 nhấn mạnh trách nhiệm đặc thù của chủng sinh đối với ơn gọi. Trong thời gian thụ huấn, các chủng sinh cũng phải được huấn luyện về khả năng làm chứng tá và đề nghị cho người khác kinh nghiệm của họ trong việc đáp lại ơn gọi. Văn kiện tòa thánh đặc biệt đề cao vai trò của các hội đoàn và phong trào của giáo hội trong việc khơi dậy và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục. Văn kiện không quên vai trò của các nhóm lễ sinh, tức là những người giúp lễ, trong đề nghị ơn gọi linh mục. Thời gian phục vụ của họ có thể coi như một trường thực hành về sự cầu nguyện và phục vụ giáo hội. Văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo kết luận rằng, môi trường phỉ nhiêu đối với hạt giống ơn gọi linh mục chính là một cộng đoàn Kitô cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện bằng phụng vụ và làm chứng tá bác ái. Bộ Giáo dục Công giáo khuyến khích toàn thể giáo hội với lòng tín thác hãy tái đảm trách quyết tâm giáo dục của mình để đón nhận tiếng Chúa gọi đi vào sứ vụ linh mục. Tiếng Chúa gọi ngày nay vẫn dồi dào và thích ứng với nhu cầu của giáo hội cũng như nhu cầu rao giảng tin mừng trên thế giới.
Vừa rồi là bài giới thiệu văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về thay đổi và tha thứ của nữ tu Maria Giacomina Stuani thuộc đan viện Augustiniano Thánh nữ Rita thành Cassa.
Sau đây là chứng từ thay đổi và tha thứ của nữ tu Maria Giacomina Stuani thuộc đan viện Augustiniano Thánh nữ Rita thành Cassa ở miền Trung nước Ý. Xin nhường lời cho nữ tu. Tôi thay đổi, dù muốn dù không, tôi thay đổi. Tôi thay đổi nơi hình dáng, cách cư xử và tư tưởng. Đúng thế, bởi vì cuộc sống có một điều kiện cơ bản chính xác, đó là mối quan hệ. Thật vậy, không thể nghĩ rằng tôi có thể sống mà không liên hệ với điều gì đó, với người nào đó sống chung quanh tôi. Mỗi một kiểu trao đổi nào đó ở bên ngoài vẫn khiến tôi phải can dự bằng sự đáp trả, bằng tư tưởng và bằng thái độ tương ứng với con người của tôi. Vậy thì, nếu có thay đổi nào đó liên hệ đến tất cả mọi người thì đáng cho chúng ta phải dành thời giờ để suy tư. Nhưng có sự khác biệt. Có những thay đổi đưa con người vào tình trạng khủng hoảng, chẳng hạn như thay đổi việc làm, thay đổi xứ sở mình đang sống, hoặc phải đặt lại vấn đề khi có một biến cố bất ngờ xảy ra. Tôi bị bó buộc phải cố gắng tối đa hầu có thể thích ứng với hoàn cảnh mới, cũng như tìm kiếm một quân bình mới cho chính tôi để đáp ứng với thế giới bên ngoài. Thế là tôi bị mất hướng. Xem ra như thể có chắc chắn cổ xưa giờ đây trở thành suy yếu, không còn đáng tin nữa. Bị mất hướng, nhưng tôi vẫn hy vọng có các điểm tựa mới, hầu giúp tôi được ổn định. Nữ tu Maria Giacomina Stuani trình bày tiếp. Cách đây vài năm, nếu nhớ không lầm, tôi có đọc một bài báo trong đó có một câu làm tôi suy nghĩ mãi và không bao giờ quên, đó là câu, không ai được cứu rỗi nếu không biết tha thứ. Khi chúng ta bị rơi vào dòng dây của chính mình hay bị cuốn hút vào các biến cố, hoặc khi xảy đến cho chúng ta điều gì đó làm chúng ta bị bấm loạn đảo điên, thì có lẽ bước đầu tiên chúng ta phải làm là tha thứ. Tôi muốn nói rằng, không hẳn chúng ta đã phạm một lầm lỗi nào đó khiến chúng ta phải rơi vào tình trạng hoang mang hoảng sợ. Không phải như vậy, tôi chỉ muốn nới rộng tư tưởng đi đến chỗ, hãy thương xót chính chúng ta. Cứ chấp nhận coi như chúng ta bị thua và chúng ta cần trở về tìm kiếm mối quan hệ quân bình với chính mình và với thế giới chung quanh chúng ta. Đừng từ chối xem như thể đó là những chuyện bên ngoài chúng ta, nhưng phải nhận biết và tái nhận biết cái khủng hoảng khiến chúng ta bị treo lơ lửng trên hố thẳm. Nên chấp nhận là chúng ta cần được giúp đỡ. Vậy hãy xin giúp đỡ và tiếp nhận sự giúp đỡ. Mỗi khi có một thay đổi làm chúng ta lo âu bấn loạn, thì việc đầu tiên phải làm là thân thưa cùng Thiên Chúa, khiêm tốn nhìn nhận với chính mình rằng sức lực hạn hẹp không cho phép chúng ta có thể thoát ra khỏi những giai đoạn trầm trọng của cơn khủng hoảng. Chúng ta cần phải kêu gian Thiên Chúa trợ giúp. Ngài làm được mọi sự và luôn luôn cứu giúp mọi người, không trừ ai. Nữ tu Maria Giacomina Stuani kết thúc chứng từ về thay đổi và tha thứ như sau. Không ai được cứu rỗi nếu không biết tha thứ. Thật vậy, tha thứ là ngôn ngữ của Thiên Chúa, là phương tiện Ngài ban cho chúng ta để nói với chúng ta và nói với người khác. Hãy tìm nơi nương ẩn, nơi niềm tin vào Thiên Chúa trong những lúc gặp gian nan thử thách, giống y như thể là chúng ta trở về nhà cha. Xin Chúa ban cho chúng ta thoáng trông thấy ánh sáng mà trước đó chúng ta không còn trông thấy nữa, mặc dầu ánh sáng luôn luôn ở đó. Ngay trong những hoàn cảnh thay đổi khốn khổ nhất, xem ra không còn có hy vọng nào nữa, vẫn có một chút ánh sáng mặt trời len lỏi vào. Chẳng hạn như một cử chỉ nhỏ nhặt, một đóa hoa, một nụ cười, một tư tưởng, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác. Điều quan trọng là chúng ta phải quyết định mở rộng cửa để cho ánh sáng tràn vào nhà. Chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng, chúng ta không hứng chịu một thay đổi, nhưng là sống một thay đổi. Và chúng ta phải luôn luôn tha thứ, như chính Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện rằng, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Được đầy ơn Thánh Thần, ông Stefano đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Chúa Giêsu bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịch tai lại và thất tề xông vào ông, rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng, lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về kinh nguyện tạ ơn thứ tư.
Kính thưa quý vị thính giả, kinh nguyện tạ ơn thứ 4 khá dài, vì thế sẽ được trình bày trong bài hôm nay và được tiếp tục trong bài lần tới. Trước khi chú giải nội dung, chúng ta nên ghi nhận vài đặc điểm của kinh tạ ơn thứ 4. Kinh tạ ơn này được soạn ra sau Công đồng Vaticano II, nhưng mà dựa trên khuôn mẫu của kinh tạ ơn của Thánh Basilio được sử dụng trong nghi điển Antioquia. Qua đó, người ta có thể đọc thấy một ý định đại kết, theo nghĩa là thu nhận vào nghi điển Latin những tinh hoa của truyền thống Đông Phương. Kinh tạ ơn này có tiền tiệm riêng, thuật lại lịch sử cứu độ, và là chúc tụng tạ ơn vẫn còn tiếp tục sau bài tung hô Thánh, Thánh, Thánh. Cấu trúc của kinh tạ ơn có thể được phân tích từ hai góc độ, một góc độ của phụng vụ và một góc độ của thần học tiến lý. Dưới góc độ phụng vụ, các yếu tố được xếp đặt theo thứ tự cũng giống như kinh tạ ơn 2 và 3, nghĩa là tiền tụng, chúc tụng công trình tạo dựng với lời tung hô kéo dài ra công trình cấu chuộng, khởi nài thánh hiến, truyền thuật thiết lập bí tích, tưởng nhớ và dâng hiến, khởi nài hiệp thông, chuyển cầu, vinh tụng ca. Dưới góc độ thần học, ta có thể phân biệt 3 phần trong cấu trúc đặt trong tương quan với 3 ngôi Thiên Chúa. Thứ nhất là Chúa Cha trong phần chúc tụng, khởi đi từ chính Ngài là đấng quyền năng cao cả và tình thương vô biên, đã tỏ mình qua việc tạo dựng vũ trụ cũng như qua việc tạo dựng và cứu chuộc loài người. Thứ hai là Đức Kitô trong vai trò cứu chuộc, cách riêng nhờ mầu nhiệm vượt qua, phần truyền thuật bí tích cũng như tưởng niệm và dâng hiến. Thứ ba là Thánh Linh như là nguyên ủy thánh hóa và hiệp thông, ở trong phần khẩn nài và chuyển cầu. Cấu trúc này giống với các tín biểu đức tin, gồm có 3 phần, quy gán cho 3 ngôi Thiên Chúa, các công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Ngôn ngữ dựa theo Kinh Thánh mang tính cách thuật chuyện, muốn đưa người đọc đến việc chiêm ngắm tình thương của ba ngôi. Bản văn có thể sử dụng vào việc huấn giáo, và đồng thời cũng giả thiết những người nghe đã quen thuộc với lịch sử cứu độ. Bây giờ, chúng ta hãy phân tích nội dung của kinh tạ ơn theo thứ tự diễn tiến của nó. Thứ nhất, tiền tụng. Kinh tạ ơn 4 có tiền tụng riêng và không thay đổi. Như vừa nói, lời chúc tụng còn kéo dài cả sau lời tung hô, vì thế có thể phân biệt làm 2 phần. Phần thứ nhất trong tiền tụng, phần thứ hai sau lời tung hô. Trong phần thứ nhất, nghĩa là tiền tụng, đối tượng của lời chúc tụng là Thiên Chúa với các ưu phẩm lần lượt được khai triển như là đấng siêu việt và đấng tạo hóa. Còn trong phần thứ hai sau lời tung hô, đối tượng chuyển sang lịch sử cứu độ loài người. Trong lời mở đầu, kinh tiền tụng ngỏ lời với Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, vọng lại lời nguyện tư tế của tin mừng Thánh Gioan chương 17. Cách xưng hô Thiên Chúa là Cha còn được lặp lại 6 lần, trong đó 4 lần là Cha Chí Thánh, tạo nên một đặc trưng của kinh tạ ơn thứ 4, mang một giọng điệu thân thương của tình con cái. Các ưu phẩm của Thiên Chúa được diễn tả bằng các thuật ngữ trích từ Cựu Ước và Tân Ước. Cha là Thiên Chúa duy nhất. Đệ Nhị Luật 9:26, chỉ có một Thiên Chúa. Ngài là đấng chân thật. Gioan 17:3. Hằng sống. Matthew 16:16. Hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời. Thích gửi Hebrew 1:8. Ngự trị trong ánh sáng siêu phàm. Trích nguyên văn 1 Timôthê 6:16. Những thuộc tính này nói lên tính cách siêu việt của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng về Thiên Chúa siêu việt được tiếp nối ngay với lời tuyên xưng về việc tạo dựng. Thiên Chúa đứng hàng sống cũng là nguồn mạch ban sự sống cho muôn vật. Muôn vật bắt nguồn từ Thiên Chúa, được chia sẻ vào sự tốt lành và hạnh phúc của Ngài. Cha cũng là đứng duy nhất tốt lành và là nguồn mạch sự sống, đã tác tạo mọi loài để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc và cho nhiều thụ tạo vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha. Câu văn này phản ánh một nền thần học rất lạc quan về việc tạo dựng. Thế giới này thật là tốt lành, bởi vì nó được Thiên Chúa làm ra. Ý tưởng này được nêu bật ở nơi nhiều văn kiện của Công đồng Vaticano II, chẳng hạn Hiến chế Mặc Khải số 3, Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 2, 36-57. sự chúc lành của Thiên Chúa đổ tràn xuống trên vũ trụ, gợi lên lời ca khen và chúc tụng về phía toàn thể thụ sinh, các thiên sứ, loài người và địa cầu. Đặc biệt, con người trở thành tư tế của vũ trụ. Chúng con và mọi thụ tạo dưới bầu trời nhờ tiếng nói của chúng con. Nhờ có trí tuệ và ý chí, duy chỉ con người mới có khả năng yêu mến ca tụng và trở nên tiếng nói cho mọi thụ tạo. Một lần nữa, bản văn này phản ánh thần học lạc quan của Công đồng Vatican II về các thực tế trần thế, khi nhìn trong mối tương quan với đấng tạo hóa. Chuyển tiếp, kinh tín tụng dẫn vào lời chúc tụng bằng những lời như thế này: chúng con hân hoan tuyên xưng danh cha mà ca hát rằng. Thế rồi, sau bài ca tung hô của cộng đoàn, vị chủ tế tiếp tục việc chúc tụng tuyên xưng: lạy cha chí thánh, chúng con tuyên xưng cha là đấng cao cả, đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và khôn ngoan. Đến đây, từ việc tạo dựng, phục vụ chuyển sang lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đến cứu vớt loài người tội lỗi. Bản văn lần lượt điểm qua những giai đoạn chính của lịch sử đó: tạo dựng và nâng cao, sa ngã và kết án, lời hứa và thực hiện việc cứu độ. Lấy lại những trình thuật của những chương đầu sách Sáng Thế, phụng vụ nhắc lại rằng con người là thụ tạo cao quý nhất bởi vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được đặt làm kẻ cai quản vũ trụ. Thế nhưng, do tự bất phục tùng, con người đã mất tình nghĩa với Chúa. Tuy thế, Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong cái chết, nhưng đã mở ra những con đường để cho những ai đi tìm Chúa đều có thể gặp gỡ Ngài. Đến đây, bắt đầu lịch sử cứu độ được diễn ra qua ba thời kỳ: thời hứa hẹn, thời thực hiện, thời áp dụng. Thứ nhất, thời hứa hẹn trong cựu ước, qua nhiều lần ký kết giao ước, chúng ta có thể liên tưởng tới giao ước với ông Adam, với Noe, với Abraham, với Isaac, với David, với Jacob, và nhờ các ngôn sứ để nuôi dưỡng lòng mong đợi ơn cứu độ. Thứ hai là thời viên mãn của Đức Kitô. Ngôi lời được sai đến, nhập thể, việc cứu chuộc trải qua suốt cuộc đời và đặc biệt là mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu. Tư tưởng của đoạn này phản ánh rất nhiều bản văn Tân Ước, chẳng hạn như là Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một đến khi tới thời viên mãn, Gioan 3:16, Galat 4:4. Đức Giêsu được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ đã chia sẻ tất cả thân phận con người với chúng ta ngoại trừ tội lỗi, Gioan 4:15. Sứ vụ của người là loan báo tin mừng cho người nghèo, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho kẻ sợ muộn. Qua bản tóm lược này, Luca nhận thấy lời ngôn sứ Isaia đã được hoàn tất. Sự chết và phục sinh nằm trong kế hoạch của Chúa Cha, một thuật ngữ trích từ Ephesos 1:10. Nhưng chính nhờ sự phục sinh mà Chúa Giêsu đã hủy diệt sự chết và phục hồi sự sống, dựa theo 2 Timôthê 1:10. Thời kỳ thứ ba là thời của Hội Thánh, áp dụng công cuộc của Chúa Kitô từ lễ ngũ tuần cho tới lúc quang lâm, nhờ việc phái cử Thánh Linh, nhờ đó con người lãnh nhận đời sống thiêng liêng và được thánh hóa. Như chúng ta đã biết, vai trò của Thánh Linh trong đời sống Hội Thánh được khai triển đặc biệt ở trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 14:16 và trong các thư của Thánh Phaolô, cách liên lạc các thư gửi Roma, Corinto, Galat. Thánh Linh được gọi là ân huệ mở đầu, một thuật ngữ đến từ Roma 8:23. Câu văn ngõ hầu chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì chúng con là trích nguyên văn 2 Corinto 5:15. Như vậy, lời chúc tụng đã bao hàm tất cả các giai đoạn của lịch sử cứu độ. Thánh lễ trở thành điểm trung tâm của giao ước muôn đời, giao ước mới và vĩnh cửu mà Đức Chúa Cha nhờ Đức Kitô và trong Thánh Linh đã thiết lập với loài người và qua loài người với toàn thể vũ trụ. Khẩn nài. Sự chuyển tiếp từ việc chúc tụng sang việc khẩn nài rất là êm ái. Trên đây, Thánh Linh đã được nhắc tới trong mầu nhiệm nhập thể. Bởi phép Chúa Thánh Thần và đã nhập thể bởi Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, rồi được công cuộc thánh hóa các tín hữu. Từ nơi Cha, Người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu đến với các tín hữu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của Người nơi trần gian và hoàn tất công cuộc thánh hóa. Một cách rất là tự nhiên, Hội Thánh xin Thánh Linh hãy đến thánh hóa những lễ vật, biến đổi chúng trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô. Kinh thần này cũng giải thích ý nghĩa của việc cử hành. Đây không phải là sự tưởng niệm một biến cố thuộc quá khứ, nhưng là cử hành một biến cố hiện tại, tức là giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với loài người trong mầu nhiệm của cứu chuộc của Đức Kitô. Những lời này dẫn tới trình thuật thiết lập bí tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố văn kiện mới tựa đề Những đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục. Salerno, Chúa Nhật vừa qua, giáo hội đã có thêm một vị chân phước mới, đó là cha Mariano Acciero, thuộc Tổng giáo phận Salerno, Nam Italia. Roma, trong những ngày này, Hội nghị Thế giới kỳ 4 về đời sống nông thôn do Hiệp hội Công giáo Quốc tế về Nông thôn và Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình tổ chức đang tiến hành ở Roma về đề tài, sự biến chuyển và các vấn đề của thế giới nông thôn trước những thách đố của sự hoàn cầu hóa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.